Đan Vũ Càn Khôn, chương 176, thu hoạch nho nhỏ, 1, gocchuyenaudio.com, Tiết Tuấn cũng đi vào Chiêu Thánh Chi Môn, sau đó rốt cục đến phiên Tần Phàm rồi. Bất quá nhìn Chiêu Thánh Chi Môn sáng lên kia, trái tim Tần Phàm vào lúc này lại mãnh liệt nhảy thoáng một phát, đột nhiên nhớ tới thân thể của hắn mặc dù chỉ có 17 tuổi, nhưng mà linh hồn của hắn là trải qua hai đời, vì vậy hắn cũng có chút lo lắng bị Chiêu Thánh Chi Môn này bài xích. Chậm rãi đi vào cánh cửa Chiêu Thánh Chi Môn, thấy không có chút phản ứng nào, lúc này Tần Phàm mới yên lòng lại. Dù sao hôm nay linh hồn của Tần Phàm kia đã hoàn toàn tiêu tán, thân hình này cùng hắn hoàn toàn phù hợp đặc thù thấp hơn 22 tuổi, cho nên là không có bị Chiêu Thánh Chi Môn bài xích rồi. Bất quá vào lúc này, Cổ Mặc lại đột nhiên truyền âm cho Tần Phàm nói. Ta cảm giác được sau Chiêu Thánh Chi Môn này có lực áp chế rất mạnh, đoán chừng ta chỉ có thể một mực núp ở trong giới chỉ rồi, cho nên mặc dù biết lần thí luyện này đối với ngươi rất trọng yếu, nhưng ta là không giúp được ngươi cái gì, bất quá dùng thực lực của ngươi, ta nghĩ cũng không cần lo lắng quá mức. Bây giờ Cổ Mặc đối với Tần Phàm phát triển là thập phần thỏa mãn, cho nên bình thường hắn rất ít lên tiếng, chỉ là ở trong giới chỉ chuyên chú khôi phục thực lực của mình. Ân, dựa vào chính mình là được rồi. Tần Phàm nhẹ gật đầu, tuy bây giờ còn không thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên, nhưng hắn đối với mình vẫn là rất có lòng tin. Lúc này ánh sáng mãnh liệt đột nhiên hiện lên, thân ảnh Tần Phàm rất nhanh liền biến mất trong cửa. Một hồi hoảng hốt qua đi, Tần Phàm phát hiện mình đi tới một cánh rừng rậm rộng lớn. Tại đây hẳn là khu vực bên ngoài thí luyện chi địa rồi, vòng trong thì đi đến trung tâm là được. Chu Tức Chi Dực sau lưng Tần Phàm chậm rãi xuất hiện, dùng sức một cái, liền bay lên đến giữa không trung, sau đó nhìn lại phía dưới. Ở chỗ này không có sơn lĩnh, không có sông, cảnh sắc đập vào mắt đều là cây cối cao lớn che trời, ở chỗ này thậm chí không có chứng kiến một sơn động, nói cách khác, ở chỗ này căn bản tìm không thấy vật che chắn cùng địa phương nghỉ ngơi. Bởi như vậy, mọi người mỗi thời mỗi khắc đều phải tỉnh táo tinh thần, coi như là ngủ cũng không thể buông lỏng cảnh giác, bởi vì ở chỗ này căn bản không có chỗ nào có thể che giấu mình, rất có thể lúc ngủ sẽ bị chiêu thánh giả khác đi ngang qua, hoặc là yêu thú giết chết. Cho nên chỉ có thể không ngừng chiến đấu, người với người chiến đấu, người cùng yêu thú chiến đấu. Khu rừng rậm rạp này so với yêu thú hoang nguyên còn muốn tàn khốc hơn. Không muốn trở thành con mồi, nhất định phải trở thành thợ săn. Nơi này chính là thí luyện chi địa rồi. Ở chỗ này, mỗi người đều phải chịu đủ thể xác và tinh thần dày vò tra tấn, cho nên ở hoàn cảnh như vậy vượt qua một tháng, từng đệ tử chân vũ thế gia, đều sẽ được tẩy lễ lần thứ nhất. Có thể sống sót từng cái đều là tinh anh, cho dù không có đủ thực lực nhưng tâm trí càng thêm kiên định. Cho nên nói, cái này không chỉ là chiêu thánh thí luyện, là lần nhân sinh thí luyện thứ nhất của bọn hắn. Bắt đầu đi, Tần Phàm quan sát hoàn cảnh thoáng một phát, rất nhanh đối với chỗ này đã có được nhận thức nhất định. Sau đó hắn lại rơi xuống mặt đất, thân hình lóe lên, chậm rãi biến mất ở rừng rậm phía đông. Khu rừng rậm này thoạt nhìn vô biên vô hạn, một thiếu niên mặc áo bào xanh từ từ tiến vào ở trong đó, dưới chân lá rụng dày đặc tản ra hương vị hư thối, chân đạp. gocchuyenaudio.com, trên mặt đất sẽ tự nhiên vang lên thanh âm, các loại cỏ dại khắp nơi trên đất, bụi gai cũng phát triển rất mạnh. Tần Phàm từng ở yêu thú sơn mạch lịch lãm rèn luyện, cho nên một mực đều rất cảnh giác, không dám đi quá nhanh, hắn biết rõ dưới những lá cây này nói không chừng có yêu thú ẩn núp, thời điểm ngươi đi ngang qua lại đột nhiên tập kích. Xèo, xèo, đột nhiên một tiếng vang ở cách đó không xa truyền đến, trong tâm Tần Phàm khẽ động, dưới chân lập tức dùng sức đạp mạnh trên mặt đất, thân hình cao cao nhảy lên, đã rơi vào trên một chạc cây cao 5-6 mét, sau đó nhìn lại phía dưới. Đây là Hồng Ảnh Lang. Trông thấy địa phương cách hắn không xa xuất hiện một yêu thú sói hệ toàn thân đỏ bừng, cùng với lúc hắn tiến vào khu vực giao hội yêu thú hoang nguyên gặp được yêu thú cấp 4 đầu tiên thập phần tương tự. Nhưng sau đó Tần Phàm liền phát hiện toàn thân con Hồng Ảnh Lang này lại quấn quanh một đạo hắc khí nồng đậm từ đầu sói kéo dài tới đuôi, thoạt nhìn hư vô mờ mịt nhưng mà thật sự tồn tại. Yêu thú ở đây cùng bên ngoài quả nhiên có chút quỷ dị. Trong tâm Tần Phàm thầm nghĩ, hắn đoán chừng thực lực yêu thú ở đây so với phía ngoài lợi hại hơn nhiều. Bất quá mục tiêu của hắn lần này là yêu thú cấp 5 vòng trong, yêu thú cấp 4 này hắn tự nhiên là không sợ. Vì vậy, thân hình của hắn liền trực tiếp từ trên cây tung xuống, cũng mượn lực trùng kích từ trên xuống dưới kia phóng tới Hồng Ảnh Lang biến dị, linh hàn quyền sáo sớm đã hiện ra ở quả đấm của hắn, một quyền này là thẳng đến phần eo của Hồng Ảnh Lang. Đầu đồng, đuôi thiết eo đậu hù. Tần Phàm còn nhớ rõ lúc trước Cổ Mặc nói với hắn đặc điểm những yêu thú sói hệ này. Bành, nhưng mà tốc độ phản ứng của Hồng Ảnh Lang biến dị này lại vượt xa Tần Phàm phỏng đoán, một quyền này của hắn cuối cùng đánh tới mặt đất, đánh lá cây dày đặc bắn ra bốn phía, nhưng mà rơi vào khoảng không. giống, trong miệng hồng ảnh lang biến dị kia phát ra sói hống hung ác, thân hình Tần Phàm chưa định liền phản công cắn qua, hàm răng sắc bén hàn quang lóng lánh, làm cho người ta sợ hãi. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra 20 điểm tích lũy trên người của ngươi a. Nhưng Tần Phàm lại thong dong không sợ hãi, xem chuẩn một cơ hội, một quyền trực tiếp oanh về bụng sói, võ khí cuồng bạo mãnh liệt mà ra, trực tiếp đánh xuyên bụng nó, cuối cùng đánh bay đến dưới một cây đại thụ. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn. Dù cho yêu thú cấp 4 này trở nên mạnh mẽ rồi, bất quá lại như cũ gánh không được một kích của Tần Phàm. Tuy Tần Phàm còn không có đột phá cánh cửa tiên thiên, nhưng lực công kích của hắn đã có thể so với tiên thiên võ sư. Yêu thú cấp 4 cùng thánh lệnh của đại khôn quốc kia, đều là giá trị 20 điểm tích lũy. Tần Phàm đi tới, tay ở bên trên đầu sói cắm xuống, một viên tinh hạch quanh quẩn lấy hắc khí mông lung liền bắn lên. Quả nhiên là cùng tinh hạch bên ngoài có chút bất đồng, hắc khí kia chắc là dùng để xác định chiến tích thật giả rồi. Tần Phàm một tay tiếp được tinh hạch màu đen, trong nội tâm thầm suy nghĩ nói. Hắn nhớ rõ hắn ở yêu thú hoang nguyên giết chết hồng ảnh lang, lấy được tinh hạch là màu đỏ, nhưng một khỏa này lại bị một cỗ hắc khí không hiểu bao phủ, cả viên thoạt nhìn biến thành màu đen rồi. Lấy được 20 điểm tích lũy, Tần Phàm vừa muốn rời đi, lại đột nhiên nghe được một hồi tiếng bước chân truyền đến. Cách chương.